Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với giới trẻ và các gia đình tại giáo phận Yassi, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng, khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ sau một đêm họ trở về đánh cá ở bờ biển Galilee. Sau khi dùng điểm tâm với các môn đệ, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần rằng ông có mến Chúa hơn những người khác không? Tại sao Chúa hỏi ông Phêrô tới ba lần như vậy? Và những câu hỏi đó có ý nghĩa như thế nào? Có nhiều nhà giải thích Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần như vậy là để tỏ ra tầm quan trọng của một nhiệm vụ mà Chúa sắp trao phó cho ông. Có những tác giả khác nói rằng Chúa hỏi đi hỏi lại như vậy là muốn cho mọi người biết rõ rệt Chúa trao quyền tông đồ trưởng cho ông Phêrô, và quyền ấy phải đi đôi với tình yêu của ông đối với Chúa. Quyền lợi đi đôi với tình yêu bao trùm mọi trách nhiệm. Cũng có người lại cho rằng, Chúa hỏi ông Phêrô ba lần như vậy là có ý gợi lại ba lần ông đã chối Chúa. Rồi cũng có người lại cho rằng, ba lần hỏi, ba lần trao nhiệm vụ như thế, cũng hiểu là Chúa trao ban quyền cho ông Phêrô giảng dạy, tế lễ và cai trị, tức là ba chức vụ giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo. Có thể nói, tất cả những cách giải thích trên đây đều có lý. Nhưng tóm lại, chúng ta có thể nói như sau. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết
Chúa Giêsu đã trực tiếp ban quyền thủ lãnh trên tông đồ đoàn và trên cả giáo hội của Ngài. Đây là một trách nhiệm nặng nề, đòi ông Phêrô phải có tình yêu và can đảm để gánh vác. Cho nên, Chúa đòi hỏi ông phải tuyên xưng và cam kết rằng ông phải yêu mến Chúa hơn những người khác. Có tình yêu này, ông mới trung thành với sứ mạng được. Vì khi yêu mến Chúa, ông sẽ chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa và sẵn sàng liều mạng sống vì đoàn chiên như Chúa. Đó là ý nghĩa của bài tin mừng. Còn đối với chúng ta, bài tin mừng này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta thấy Chúa Giêsu không đặt ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu nhất, vào vai trò trọng đại này, nhưng lại đặt ông Phêrô, một người đã chối Ngài 3 lần trong một đêm. Hành động như thế là Chúa muốn bảo chúng ta hãy lấy lòng khiêm tốn mà vâng phục vị đại diện của Ngài. Cũng như ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu, có thể dựa vào sự trung thành của mình mà coi thường ông Phêrô, hoặc ông Nathanael, người trí thức, hiểu biết luật và kinh thánh nhiều, có thể dựa vào kiến thức của mình mà qua mặt ông Phêrô. Và cả các tông đồ khác nữa, nhưng tất cả đều hết lòng tôn trọng ông Phêrô. Vì thế, thái độ chúng ta phải có trong giáo hội hôm nay cũng vậy, khiêm tốn nhìn nhận vai trò Chúa trao cho mỗi vị chủ chân, và trong đức tin chúng ta nhận rằng Chúa đang lãnh đạo giáo hội qua những vị đó. Cho nên, chúng ta hãy lấy tình con thảo mà yêu mến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ, nhất là cầu nguyện cho các vị chủ chân của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, còn nhiều con chiên đang sống giữa những bầy sói dữ mà không người chăm sóc. Xin cho giáo hội có nhiều vị mục tử dám sống chết cho đoàn chiên như lòng Chúa mong muốn nơi mỗi mục tử. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tay đưa con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biến con đây yêu Thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin mong mỏi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có những lời ban phúc chân tình. Con nghe Thầy,
con yêu đã yêu đêm lao nhau.
Con nghe Thầy,
con nghe Thầy
con sẽ tha lỗi.
Hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tay siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biến con đây yêu Thầy.
Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin mong mỏi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có những lời ban phúc chân tình. Con theo Thầy,
con theo Thầy
tinh thần mình. Con theo Thầy,
con theo
đường xa vắng người tôi. Thầy đến với con,
thân
yêu của con tin Thầy. chiên.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao cơn nguy quay vòng, Thầy bước tới siêu con đi. Con quyền sẵn sàng niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin mong mỏi con quyết theo Thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tuyên bố cuối hội nghị thượng đỉnh các thẩm phán Liên Mỹ Châu. Từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 6 vừa qua, tại Mỹ Châu Latin đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các thẩm phán Liên Mỹ Châu về các quyền xã hội và học thuyết Francisco. Hội nghị tập trung vào các quyền xã hội, kinh tế và văn hóa. Khi kết thúc, hội nghị đã ra một tuyên bố được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và những người tham dự. Nội dung của tuyên bố ghi nhận trước hết về tình trạng xuống cấp của các hệ thống lập quy quốc gia và quốc tế, đặc biệt là sự xuống cấp trong việc thực thi toàn cầu các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Do quá trình toàn cầu của sự phân hóa làm kéo theo sự bất công và bạo lực mang tính cơ cấu. Theo một cách thức chưa từng có, một nhóm thiểu số ngày càng ít lại đang tích lũy của cải của thế giới, làm giảm đi phúc lợi và nhân phẩm của hàng triệu con người. Đồng thời, hệ thống kinh tế toàn cầu hiện tại làm ít hoặc không làm gì để giữ cho môi trường ổn định, do đó góp phần gây nên sự suy thoái toàn diện đến hiện hữu con người. Tuyên bố của các thẩm phán tối cao ghi nhận, những giáo huấn và gương sáng của Đức Thánh Cha Francisco khiến chúng ta phải tự hỏi và khuyến khích chúng ta xem xét lại cách chúng ta tiếp cận với sứ mạng tư pháp bất kể niềm tin tôn giáo cá nhân. Bối cảnh hiện tại của nhân loại giao cho chúng ta trách nhiệm to lớn là giám sát pháp lý trong việc thực thi quyền con người, thi hành một lập trường kiên định và can đảm, hạn chế những hành động phá hủy và suy thoái đối với nhân loại và hành tinh của chúng ta. Các thẩm phán tối cao Liên Mỹ Châu tuyên bố, chúng tôi coi điều trên là thiết yếu đối với các nước phải công nhận hiệu lực vô điều kiện của các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Đồng thời, sửa đổi các chính sách về ngân sách nhằm làm cho các hoạt động được công bằng và hợp lý, làm sao để các mục đích phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, đó là các cam kết cụ thể và có giới hạn của thế hệ chúng ta trong việc thực hiện tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và các thỏa thuận nhân quyền liên quan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris, vốn rất quan trọng đối với sự sống và phúc lợi của con người, đặc biệt là vì người nghèo và các thế hệ kế tiếp. Tuyên ngôn cũng ghi nhận, không thể sống trong hòa bình và dân chủ khi các tiến trình chính trị và xã hội lại tước đi quyền của người dân và hủy hoại môi trường. Do đó, cần phải chống lại mọi nỗ lực khai thác tư pháp nhằm hạn chế nhân quyền trong các kịch bản chính trị và kinh tế, làm mất đi chức năng tư pháp và phá hủy nền dân chủ. Tuyên bố cũng đề cập đến ảnh hưởng của các hệ thống truyền thông trong việc gây sức ép trên tiếng nói của công chúng. Như thế, truyền thông làm mất đi bản chất của mình. Tuyên bố kết thúc với lời yêu cầu các đồng nghiệp thẩm phán của châu Mỹ nỗ lực dấn thân vì phẩm giá con người, vì hòa bình toàn cầu và hiện thực hóa quyền con người trong mọi khía cạnh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đế giảng khóa huấn luyện cộng đoàn giáo hội cơ bản. Chúng ta không chỉ sống, sinh hoạt trong nhóm nhỏ riêng mình, càng không phải là một ốc đảo riêng biệt, mà phải luôn sống trong sự hiệp thông. Trên đây là lời huấn từ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, trong ngày bế giảng khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản, gọi tắt là ASIPA, được tổ chức tại Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua. Tham dự buổi lễ có linh mục Du Xe Tạ Huy Hoàng, trưởng ban huấn luyện, quý giảng viên và các học viên. Trong bài huấn từ trước các tham dự viên, Đức cha Louis tóm lược khóa học, nêu lên điểm chính yếu trở thành cột trụ quan trọng. Cột trụ thứ nhất, Chúa Kitô là trung tâm điểm giữa chúng ta là giáo hội, hội thánh trong cộng đoàn giáo hội địa phương. Ngài ở giữa chúng ta và chúng ta ở với Ngài, để Ngài dạy chúng ta và sai chúng ta đi rao giảng tin mừng. Cột trụ thứ hai, sai đi, khóa học chia sẻ lời Chúa qua 7 bước. Chúng ta đã tiếp cận phương pháp để lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong Thánh Thần. Loan truyền tin mừng của Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống của mình. Chúng ta không chỉ sống, sinh hoạt trong nhóm nhỏ riêng mình, càng không phải là một ốc đảo riêng biệt, mà phải luôn sống trong sự hiệp thông. Hiệp thông theo định hướng của phương pháp tiếp cận mục vụ toàn diện tại châu Á mà thời gian vừa qua chúng ta đã được huấn luyện. Đó là hiệp thông từ lối xóm, khu giáo, đoàn hội đến giáo xứ, giáo phận và giáo hội toàn cầu. Sau lời huấn từ là nghi thức sai đi và bế giảng khóa học. Khởi đầu nghi thức là phần cung nghinh lời Chúa và công bố lời Chúa. Sau phần công bố lời Chúa, Đức cha Louis cử hành nghi thức sai đi. Đức cha đã chuyển lửa từ cây nến đại hội đến cây nến của các giáo xứ, cộng đoàn có học viên tham dự. Về giáo xứ, có giáo xứ Vĩnh Hòa, Thánh Tống Viết Vườn, Tân Định, Tân Lập và Gia Định. Về cộng đoàn, có giáo chức, Kinh Thánh Cầu Nguyện, chuyên đề mục vụ gia đình và cùng theo Chúa. Sau đó, từng thành viên tham dự tiến lên in dấu tay của mình vào cây nến của đơn vị mình. Tiếp theo là phần lời nguyện sai đi và ban phép lành của Chúa. Kết thúc khóa học, Đức cha Louis đã trao giấy chứng nhận cho 84 học viên đã hoàn thành khóa học. Đây là khóa huấn luyện cộng đoàn giáo hội cơ bản đầu tiên được tổ chức tại Giáo hội Việt Nam do Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chương trình bế giảng khóa học được kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày. Sau đó, Đức cha, quý cha, ban huấn luyện và các học viên đã cùng tham dự bữa ăn Agape trong bầu khí ấm áp hân hoan của mọi người. Tin Roma. Chương trình xe lửa của trẻ em lần thứ 7. Ngày 8 tháng 6 tới đây, chương trình xe lửa của trẻ em lần thứ 7 sẽ mang 400 trẻ em từ Genova và đảo Sardegna đến Vatican để gặp Đức Thánh Cha. Chương trình năm nay có chủ đề Một cây cầu vàng trong một biển ánh sáng. Đây là dự án được Hiệp hội Cortile dei Gentili, một tổ chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, với sự cộng tác của công ty xe lửa của Ý. Mỗi năm đưa các trẻ em khắp nước Ý sống trong những điều kiện khó khăn và hoàn cảnh xã hội bấp bênh đến gặp Đức Thánh Cha. Các em từ Genova sẽ đến Vatican trên xe lửa Grazia Rossa 1000, và các em từ Sardegna sẽ đến bằng tàu Movi Tomi. Đây là các em bị ảnh hưởng bởi vụ sập cầu Morandi ở Genova và bởi lụt lội tại đảo Sardegna. 400 thiếu nhi này sẽ gặp Đức Thánh Cha tại sân Thánh Damaso trong dinh tông tòa ở nội thành Vatican. Các em sẽ kể cho Đức Thánh Cha nghe về những ảnh hưởng và hậu quả của những thảm kịch mà các em đã trải qua, nhưng trên hết là đưa ra một sứ điệp hy vọng và liên đới. Đề tài: xây dựng những cây cầu để chiến thắng sự cô đơn, nói lên sự cần thiết phá bỏ những bức tường để xây dựng những lối đi của tình yêu, những cây cầu chống lại những trận lũ lụt và sụp đổ làm thương tổn đời sống hàng ngày của các em. Sáng kiến này là một hành trình sư phạm giáo dục. Nó sẽ được tiếp tục tại các trường học trong suốt năm học. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn Ngân Thánh Linh Mục Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội đã diễn ra thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 25 năm linh mục của Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh và quý cha cùng chịu chức linh mục với ngài. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ tế thánh lễ cùng với Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm, linh mục đoàn Tổng Giáo phận và đông đảo các chủng sinh, nam nữ tu sĩ, anh chị em giáo dân. Trước khi bước vào cử hành thánh lễ, cho Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn ngỏ lời chúc mừng Đức Cha Lorenzo cùng quý cha mừng lễ. Ngỏ lời với cộng đoàn phục vụ, Đức Tổng Giám mục Giuse gợi lên sự cao quý của chức linh mục, một quà tặng vô giá của Thiên Chúa dành cho con người. Các đặc biệt hướng đến các đấng mừng lễ hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse gọi các ngài là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse tiếp tục quảng diễn về chức vụ linh mục qua hình ảnh chiếc thang được sánh ví với chức vụ linh mục. Đức Tổng Giuse nói, như Chúa Giêsu đã sống giữa thế gian để con người được gặp gỡ Thiên Chúa, linh mục cũng là chiếc thang chuyển ơn của Chúa cho nhân loại. Chiếc thang được bắt một đầu vào trời và một đầu vào đất. Cũng thế, người linh mục vừa gắn bó với Chúa, vừa gắn bó với con người. Nhưng chiếc thang chỉ là dụng cụ, người linh mục chỉ là phương tiện để Thiên Chúa dùng mà thi ân giáng phúc trên con người. Nói đến các đấng hôm nay mừng lễ Ngân Khánh Linh Mục, Đức Tổng Giám mục Giuse đã sánh ví các ngài là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Các ngài đã phải trải qua thời gian chờ đợi rất dài, thậm chí là tù đày. Nếu như nhất nhập tại tù, thiên thu tại ngoại, thì với 20 năm, 16 năm, 13 năm tù đày, thời gian chờ đợi đối với các ngài dường như dài vô tận. Sau hết, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hàng ngũ linh mục, để mỗi linh mục thực sự là những chiếc thang nối đất với trời. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Lorenzo và quý cha mừng lễ đã bày tỏ lòng tri ân các đấng, cảm tạ cộng đoàn, đồng thời diễn tả niềm vui được sống trong ơn nghĩa Chúa. Sau khi ngỏ lời cảm ơn, Đức Cha Lorenzo đã chủ tướng cất lên lời Thánh Vịnh 26. Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục của Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh và các linh mục cùng lớp đã kết thúc trong niềm vui mừng và tạ ơn Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội. Tin giáo hội tại Cuba. Caritas Cuba đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng nền văn minh tình thương. Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Đây là đoạn tin mừng được Caritas Cuba lấy làm khẩu hiệu cho chiến dịch năm 2019. Chiến dịch kéo dài trong 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9. Mục tiêu là nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về những vấn đề xã hội. Bà Marisa Sanchez Abilut, giám đốc Caritas cho biết, chúng tôi muốn gợi lên một suy tư về xu hướng đang phát triển trong xã hội, đó là chủ nghĩa cá nhân. Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn giúp mọi người nhận ra sự cần thiết xây dựng một nền văn minh tình thương khởi đi từ những gì căn bản nhất của con người. Trong các cộng đoàn Kitô của 11 giáo phận trong cả nước, sổ số và những hoạt động khác sẽ được thực hiện để giáo dục và gây quỹ. Quỹ có được sẽ dùng cho những chương trình khác nhau, đặc biệt cho nhóm những người dễ bị tổn thương. Mặc dù tình hình kinh tế của phần lớn người dân không được thuận lợi, nhưng trong năm 2018 đã có 400 cộng đoàn và 13 nhóm thuộc các dự án tham gia. Giám đốc Caritas Cuba nhấn mạnh đến việc dẫn thân của Caritas giáo phận, đặc biệt của các tình nguyện viên và các cộng tác viên của giáo xứ và các cộng đoàn. Bà cho biết, qua các lá thư và bài giảng, các vị mục tử, giám mục, linh mục không chỉ hỗ trợ liên quan đến khía cạnh vật chất mà còn liên quan đến phần không kém quan trọng, đó là mục tiêu giáo dục của chiến dịch.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với giới trẻ và các gia đình tại giáo phận Giác nhân chuyến viếng thăm một bộ của Đức Thánh Cha tại Romania. Anh chị em thân mến, hiện diện nơi đây với anh chị em, tôi cảm thấy sự ấm áp như ở nhà và cảm thấy là một phần của một gia đình được bao quanh bởi cả những người trẻ và người già. Với sự hiện diện đông đảo của anh chị em và khi nhìn anh chị em, thật dễ dàng để cảm thấy như ở nhà. Đức Giáo Hoàng cảm thấy như ở nhà với anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã chào đón nồng nhiệt và những chứng tá của anh chị em. Đức cha Petru, một người cha nhân lành kiên cường, bao gồm tất cả anh chị em trong phần giới thiệu của ngài. Và Eduard đã xác nhận điều này khi anh nói với chúng ta rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn giản là dành cho thanh niên hoặc người lớn, nhưng anh chị em muốn cha mẹ và ông bà của chúng ta cũng ở với chúng ta đêm nay. Hôm nay là ngày thiếu nhi ở Romania. Chúng ta hãy chào đón các em bằng một tràng pháo tay. Điều đầu tiên tôi muốn chúng ta làm là cầu nguyện cho các em, cầu xin Đức Tin Nữ che chở các em dưới lớp áo của mẹ. Chúa Giêsu đã đặt các trẻ nhỏ ở giữa các tông đồ của Ngài. Chúng ta cũng muốn đặt các em ở trung tâm. Chúng ta muốn khẳng định lại cam kết yêu thương các em bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương các em, và nỗ lực để bảo đảm quyền có một tương lai của các em. Tôi rất vui khi biết rằng tại quảng trường này, chúng ta thấy khuôn mặt của gia đình Thiên Chúa gồm những trẻ em, những người trẻ, những cặp vợ chồng, những người nam nữ thánh hiến, những người Rumani cao niên từ các vùng và truyền thống khác nhau và những người khác đến từ Moldova. Cũng có những người đến từ bên kia sông Prut là những người nói tiếng Chango, tiếng Ba Lan và tiếng Nga. Chúa Thánh Thần đã kêu gọi chúng ta ở đây, và Ngài giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của việc ở bên nhau, có thể gặp nhau để cùng nhau hành trình. Mỗi anh chị em đều có ngôn ngữ và truyền thống của riêng mình, nhưng anh chị em rất vui khi được ở đây với những người khác, với niềm hạnh phúc được chia sẻ bởi Elisabetta và Joan và 11 đứa con của họ. Tất cả các anh chị em đều khác nhau, anh chị em đến từ nhiều miền khác nhau, nhưng ngày hôm nay tất cả mọi người được tụ họp lại với nhau, giống như vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật trong những ngày xa xưa khi mọi người đi đến nhà thờ với nhau. Hạnh phúc của cha mẹ khi nhìn thấy con cái tập trung xung quanh họ, chắc chắn hôm nay có niềm vui trên thiên đàng trước sự chứng kiến của tất cả những đứa trẻ muốn ở bên nhau. Đây là kinh nghiệm của một ngày lễ ngũ tuần mới, trong đó Thánh Linh chấp nhận sự khác biệt của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để mở ra những con đường hy vọng bằng cách phát huy những điều tốt nhất ở mỗi người. Đó là con đường tương tự các tông đồ thực hiện cách đây 2000 năm. Hôm nay, chúng ta được kêu gọi thay thế vị trí của họ và được khuyến khích trở thành người gieo hạt giống tốt. Chúng ta không thể chờ đợi người khác làm, vì điều này tùy thuộc vào chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh một điểm được cặp vợ chồng già của chúng ta, Elisabetta và Joan, đưa ra. Thật tốt khi thấy tình yêu đâm rễ sâu thông qua những hy sinh và dấn thân qua các công việc và những lời cầu nguyện. Tình yêu đã bén rễ trong hai anh chị, và nó đã sinh ra nhiều hoa trái. Như tiên tri Joan từng nói, khi người trẻ và người già gặp nhau, người già không ngại mơ mộng. Đây là giấc mơ của anh chị em. Chúng tôi mơ ước rằng họ có thể xây dựng một tương lai mà không quên xuất thân của mình chúng tôi mơ ước rằng không ai trong số những người dân của chúng ta quên đi gốc rễ của họ. Anh chị em nhìn về tương lai, và anh chị em mở ra cánh cửa ngày mai cho con, cho cháu và dân tộc của anh chị em, bằng cách mang đến cho họ những bài học tốt nhất mà anh chị em đã học được từ hành trình của chính mình. Đừng bao giờ quên anh chị em đến từ nơi nào. Bất cứ nơi nào anh chị em đi, và bất cứ điều gì anh chị em làm, đừng quên gốc rễ của anh chị em. Đó cũng là một giấc mơ, và là một lời khuyên mà Thánh Paulo đã dành cho Timôthê. Hãy giữ vững đức tin của mẹ và bà của anh. Khi anh chị em tiếp tục phát triển dưới mọi khía cạnh, mạnh mẽ hơn, rẻ hơn, và thậm chí quan trọng hơn, đừng quên bài học đẹp nhất và đáng giá nhất anh chị em đã học được ở nhà. Đó là sự khôn ngoan do tuổi tác mang lại. Khi anh chị em lớn lên, đừng quên mẹ và bà của anh chị em, và đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ đã cho họ sức mạnh và sự kiên cường để tiếp tục và không bỏ cuộc. Đó là một lý do để anh chị em có thể tạ ơn và cầu xin sự quảng đại, lòng dũng cảm và lòng vị tha của một đức tin cây nhà lá vườn, có nghĩa là không phô trương, nhưng chậm rãi và chắc chắn xây dựng nên vương quốc của Thiên Chúa. Chắc chắn, một đức tin không được hiển thị trên thị trường chứng khoán, không bán được, dường như chẳng có tác dụng gì nhiều như Edward nhắc nhở chúng ta. Tuy nhiên, đức tin là một ân sủng giúp duy trì một xác tín sống động, sâu sắc và đẹp đẽ rằng chúng ta là những đứa con yêu dấu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương với tình yêu hiền phụ, mỗi cuộc sống và mỗi một người trong chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta thuộc về Ngài trong tư cách là con cái Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng là cháu chắt, vợ chồng, ông bà, anh chị em, bạn bè, hàng xóm với nhau, như những anh chị em với nhau. Ma quỷ chia rẽ, phân tán, tách biệt, nó gieo rắc bất hòa và nghi kỵ. Nó muốn chúng ta sống tách biệt với những người khác và với chính chúng ta. Trái lại, Thánh Linh nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải là những hữu thể vô danh, trừu tượng, không mặt mũi, không có lịch sử hay căn tính. Chúng ta không được dựng lên để thành hư vô hoặc hời hợt. Có một mạng lưới tinh thần rất mạnh mẽ liên kết chúng ta. Đó là mạng lưới kết nối và nâng đỡ chúng ta, và mạnh hơn bất kỳ loại kết nối nào khác. Đó là gốc rễ, là nhận thức rằng chúng ta thuộc về nhau, rằng mỗi cuộc sống của chúng ta được neo trong cuộc sống của người khác. Edward nói, giới trẻ phát triển mạnh mẽ khi họ đang thực sự yêu thương. Tất cả chúng ta đều phát triển khi chúng ta cảm thấy được yêu thương, bởi vì tình yêu lôi kéo chúng ta ra khỏi chính mình và mời gọi chúng ta bén rễ trong cuộc sống của người khác. Đó giống như những lời thật đẹp của một nhà thơ từ quốc gia anh chị em là người có chí nguyện rằng, trên đất nước Rumani ngọt ngào này, con cái của các bạn chỉ sống trong tình huynh đệ giống như những ngôi sao đêm. Chúng ta thuộc về nhau, và hạnh phúc của chúng ta là làm cho người khác hạnh phúc. Mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Hãy tiến bước cùng nhau, bất cứ nơi nào anh chị em có thể. Đừng bao giờ quên những gì anh chị em đã học ở nhà. Điều này làm tôi nhớ đến lời tiên tri của một trong những ẩn sĩ thánh thiện của vùng đất này. Một ngày nọ, linh mục ẩn tu Galasom Ilie của tu viện Sihastria đang đi giữa đàn cừu gặm cỏ trên sườn núi thì gặp một vị ẩn sĩ thánh thiện mà ngài quen biết. Cha Galasom hỏi ngài, thưa cha, xin hãy nói cho con biết khi nào thế giới này sẽ kết thúc. Vị ẩn sĩ đáng kính với một tiếng thở dài trả lời, cha Galasom ơi, cha muốn biết khi nào thế giới này sẽ kết thúc sao? Khi không còn những lối đi giữa những người hàng xóm. Nghĩa là, khi không còn tình yêu và sự hiểu biết Kitô giáo giữa anh chị em, họ hàng, các Kitô hữu, các dân tộc, khi con người mất hết tình yêu, thì đó thực sự sẽ là ngày tận thế. Bởi vì không có tình yêu và không có Chúa, không ai có thể sống trên trái đất. Cuộc sống bắt đầu héo mòn, trái tim chúng ta ngừng đập và khô héo, người già không còn mơ ước, và người trẻ không còn nói tiên tri, thì những con đường giữa những người hàng xóm biến mất. Vì không có tình yêu và không có Chúa, không ai có thể sống trên trái đất. Edward nói với chúng ta rằng, giống như nhiều người khác trong thị trấn của mình, anh đã cố gắng thực hành đức tin giữa vô vàn những thử thách. Thực sự, nhiều thử thách có thể làm chúng ta nản lòng và khiến chúng ta đóng kín vào chính mình. Chúng ta không thể phủ nhận hoặc giả vờ rằng, những trường hợp như thế không xảy ra. Những khó khăn là có thật và chúng rất là hiển nhiên. Nhưng điều đó không thể làm cho chúng ta quên rằng, chính đức tin mang đến cho chúng ta thách đố lớn nhất. Đức tin có thể khiến chúng ta bị bao vây hoặc cô lập, nhưng vượt xa điều đó, đức tin có thể mang lại điều tốt nhất cho tất cả chúng ta. Chúa là người đầu tiên thách thức chúng ta, Ngài nói với chúng ta rằng, điều tồi tệ nhất xảy đến khi không còn những lối đi giữa những người hàng xóm, thì chúng ta thấy nhiều chiến hào hơn là các thông lộ. Chúa là người ban cho chúng ta một bài hát mạnh mẽ hơn tất cả các bài hát ồn ào làm tê liệt chúng ta trên hành trình của mình. Và Ngài luôn làm theo cách tương tự, đó là hát một bài hát hay hơn và thử thách hơn. Chúa ban cho chúng ta một ơn gọi, một thử thách để khám phá những tài năng và khả năng mà chúng ta sở hữu và đưa chúng ta phục vụ những người khác. Ngài yêu cầu chúng ta sử dụng tự do của mình như một sự tự do để lựa chọn, để đồng ý với một kế hoạch yêu thương, một khuôn mặt, một cái nhìn. Đây là sự tự do lớn hơn nhiều so với tự do đơn giản là có thể tiêu thụ hay mua sắm. Đó là một ơn gọi khiến chúng ta chuyển động, khiến chúng ta lấp đầy các chiến hào và mở ra những con đường mới để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Chúa và là anh chị em với nhau. Trong thời Trung Cổ, những người hành hương cùng nhau khởi hành từ thủ đô lịch sử và văn hóa này của đất nước anh chị em theo con đường Transylvania để đến Santiago de Compostela. Ngày nay, nhiều sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới sống ở đây. Tôi nhớ qua vệ tinh mà chúng ta đã có vào tháng 3, và trong cuộc họp đó, tôi biết rằng, năm nay thành phố của anh chị em sẽ là thủ đô của các bạn trẻ. Anh chị em có hai điều tuyệt vời ở đây. Một thành phố được biết đến trong lịch sử về sự cởi mở và sáng tạo, và một thành phố có thể tiếp đón những người trẻ tuổi từ nhiều nơi trên thế giới như ngày nay. Hai điều này nhắc nhở chúng ta về tiềm năng và sứ mệnh cao cả mà anh chị em có thể thực hiện. Đó là mở ra những con đường để cùng nhau tiến bước và theo đuổi viễn cảnh tiên tri. Theo đó, không có tình yêu và không có Chúa, không ai có thể sống trên trái đất. Ngày nay, từ nơi này, những con đường mới có thể mở ra tương lai, hướng tới châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Anh chị em có thể là những người hành hương của thế kỷ 21, có khả năng hình dung ra một lần nữa những liên kết hợp nhất chúng ta. Tôi không muốn nói nhiều đến việc tạo ra các chương trình hoặc dự án lớn, cho bằng khả năng làm đức tin phát triển. Như tôi đã đề cập với anh chị em lúc đầu, đức tin không chỉ được truyền tải bằng lời nói, mà còn bằng những cử chỉ, những ánh mắt và sự vuốt ve, giống như mẹ và bà của chúng ta đã làm, với hương vị của những điều chúng ta học được ở nhà một cách trực tiếp và đơn sơ. Nơi nào có ồn ào, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe. Nơi nào có sự nhầm lẫn, chúng ta hãy truyền cảm hứng cho sự hài hòa. Nơi mọi thứ không chắc chắn và mơ hồ, chúng ta hãy mang lại sự rõ ràng. Nơi nào có sự loại trừ, chúng ta hãy mang đến tịch liên đới. Nơi nào có thứ truyền thông giật gân, thêm mắm thêm muối, chúng ta hãy quan tâm đến tôn nghiêm của người khác. Nơi nào có sự hung hăng, chúng ta hãy mang lại hòa bình. Nơi nào có sự giả dối, chúng ta hãy mang đến sự thật. Trong tất cả mọi thứ, chúng ta hãy quan tâm đến việc mở ra những con đường, cho phép những cảm giác thân thuộc trở thành con cái Chúa và anh chị em với nhau. Rumani là khu vườn của mẹ Thiên Chúa, và trong cuộc gặp gỡ này, tôi đã có thể nhận ra lý do tại sao. Đức Maria là một người mẹ khuyến khích những giấc mơ của con cái mình, người ấp ủ những hy vọng của chúng, người mang lại niềm vui cho ngôi nhà của chúng. Mẹ là một người mẹ dịu dàng và chân thật, người chăm sóc chúng ta. Anh chị em là một cộng đồng sống động, hưng thịnh và tràn đầy hy vọng mà chúng ta có thể dâng lên cho mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy tận hiến tương lai của những người trẻ, gia đình và giáo hội cho mẹ. Cảm ơn anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng. Việc Thiên Chúa điều khiển vũ trụ này theo kế hoạch yêu thương của Ngài, và việc con người lạm dụng tự do Thiên Chúa ban khi phạm tội chống lại Ngài. Tuy nhiên, ngay cả trong những hoàn cảnh đó, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch riêng của Ngài để cứu độ con người, vì Ngài là đấng toàn năng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thụ tạo thượng đẳng mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên. Chúng ta đã đề cập đến việc Thiên Chúa sáng tạo nên vạn vật, hữu hình, vô hình, từ bầu trời, trăng sao, đến lòng đại dương sâu thẳm. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta tuyên xưng, Lạy Cha chúng con ở trên trời. Vậy thì, trời có nghĩa là gì? Thưa, trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các thiên thần và các thánh, là cùng đích của việc sáng tạo và cứu chuộc. Khi nhắc đến thuật ngữ trời, đất, chúng ta ám chỉ đến toàn thể vũ trụ đã được Thiên Chúa sáng tạo nên. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. Đó không phải là bầu trời cao xanh theo quan niệm dân gian xưa nay. Vì với trình độ khả năng của khoa học hiện nay, khi lên tàu vũ trụ, vượt qua những lớp mây dày đặc mà mắt thường nhìn thấy, thì vũ trụ chỉ còn là một khoảng không bao la vô tận, trong đó có các hành tinh, thiên hà đang xoay vần theo một quỹ đạo nhất định nào đó mà thôi. Vì thế, có thể nói một cách khác, trời là một tình trạng của cuộc sống vĩnh cửu. Trong đó, ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện một cách đầy đủ, viên mãn, và không có thế lực nào chống đối lại được Ngài. Nói cách khác, trời là tình trạng cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta được về trời, là nơi chúng ta được hưởng điều mà, như Thánh Phaolô đã nói, mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người chưa hề nghĩ tới. Trong Kinh Thánh và Thần Học, trời cũng có nghĩa là thiên đàng hay nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa giải thích ý niệm về trời hay thiên đàng. Vậy còn, hỏa ngục là gì? Thưa, hỏa ngục, theo đức tin của chúng ta, là tình trạng con người phải dứt khoát xa lìa Thiên Chúa. Khi một ai đó biết mình được Thiên Chúa yêu thương như thế nào, mà chính họ lại từ chối, không muốn được ở trong tình yêu ấy, đó chính là hỏa ngục. Vì thế nói một cách chính xác, những ai phải ở hỏa ngục thì đó không phải là vì Thiên Chúa trừng phạt họ, mà là do họ tự ý chọn lựa theo ý riêng của mình. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã có lần nhắc đến một nơi tối tăm, có lửa cháy đêm ngày. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, đó chính là hình ảnh của một thung lũng có bãi đốt rác bên ngoài thành Jerusalem,
thường có lửa cháy âm ỉ ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, hiểu một cách chính xác thì hỏa ngục là một tình trạng trong đó không có tình thương, chỉ có hận thù, đau khổ, oán ghét. Theo quan niệm của con người thời nay, có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu nói đến một hỏa ngục lạnh hơn là hỏa ngục nóng. Dựa vào kinh nghiệm thực tế, khi bị rét lạnh, người ta rùng mình, ghê rợn, thì hỏa ngục lạnh là một tình trạng hoàn toàn tê cóng, đờ đẫn và tuyệt vọng, không mong được ai giúp đỡ, giảm nhẹ, và đó là tình trạng vĩnh viễn, không thể thay đổi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, Chúa Giêsu đã đến để cho ta biết rằng, Người muốn mọi người được ở trên thiên đàng. Người cũng khẳng định, hỏa ngục mà ngày nay người ta ít nói đến là có thật. Và hỏa ngục chính là tình trạng cho những ai đóng cửa lòng mình với tình yêu của Thiên Chúa. Thế còn, thiên thần là ai vậy? Thưa, thiên thần là loài thụ tạo linh thiêng thuần túy được Thiên Chúa dựng nên. Thiên thần có trí khôn và lòng muốn, nhưng không có hình hài thể xác như chúng ta. Các ngài không thể chết, vì là thiêng liêng, nên thường thì không ai thấy được. Các thiên thần chính là những nhân viên hằng sống trước mặt Thiên Chúa, để thông truyền ý muốn và sự che chở của Thiên Chúa cho loài người. Vì được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa, nên các thiên thần hoàn toàn và luôn luôn hướng về đấng sáng tạo, hết lòng yêu mến và phụng sự ngài suốt ngày đêm. Lời ca hát ngợi khen của các ngài không bao giờ ngừng. Trong Kinh Thánh, các thiên thần đã sa ngã được gọi là thần dữ, ma quỷ hay tên cám dỗ. Thánh Basilio Cả, tiến sĩ hội thánh nói rằng, Thiên Chúa quan phòng đã xếp đặt để mỗi tín hữu có một thiên thần ở bên cạnh, hầu che chở và dẫn dắt họ trên đường tới sự sống đời đời. Như vậy, chúng ta có thể tiếp xúc hay giao tiếp với các thiên thần được không? Xét về tiếp xúc hay giao tiếp một cách hữu hình thì không thể, vì thiên thần là loài thiêng liêng, nhưng xét trong nghĩa thiêng liêng thì có thể. Và chúng ta có thể cầu nguyện, xin các thiên thần giúp đỡ và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Bên cạnh đó, Chúa còn ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh, hay còn gọi là thiên thần hộ thủ. Các thiên thần cũng có thể làm cho một Kitô hữu nhận ra sự có mặt của các ngài trong cuộc đời bằng cách giúp đỡ chúng ta hoặc báo tin cho chúng ta. Cũng cần phải nhắc lại rằng, các thứ tà thần bí hiểm thì không liên can gì đến đức tin của chúng ta cả. Quý vị và các bạn thân mến, trong các thụ tạo mà Thiên Chúa sáng tạo nên, con người là một loài đặc biệt nhất. Vậy vị trí đặc biệt ấy là gì? Hay đặt vấn đề cách khác, con người có chỗ đặc biệt nào trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa? Trả lời một cách chính xác. Con người là chóp đỉnh của việc sáng tạo, vì đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Theo cách trình bày của Kinh Thánh, việc tạo dựng nên con người hoàn toàn khác biệt với việc tạo dựng nên các sinh vật khác. Con người là một ngôi vị, nghĩa là có ý muốn và trí khôn, có thể quyết định yêu hay không yêu. Trong sách Thánh Vịnh số 8, có một khổ thơ rất hay rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự, làm mũ triều thiên. Nếu con người là loài có vị trí đặc biệt, vậy con người cần tương quan thế nào với các loài thụ tạo khác? Hay nói đúng hơn, con người phải đối xử với các loài vật khác như thế nào? Trước hết, con người cần tôn vinh Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài, và cư xử với chúng cách ân cần và có trách nhiệm. Xét trong tương quan nguồn gốc, con người, con vật, cây cỏ và muôn vàn vật khác có cùng một đấng sáng tạo. Vì thế con người phải yêu thương và có tương quan tốt với tất cả mọi loài. Con người được phép dùng cây cỏ và các sinh vật để phục vụ và nuôi dưỡng đời sống mình. Tuy nhiên, không được phép hành hạ và ngược đãi chúng. Hơn nữa, khai thác trái đất một cách mù quáng là đối nghịch với phẩm giá của thụ tạo. Thánh Francisco Assisi đã nói một cách rất mầu nhiệm về muôn loài thụ tạo rằng: mọi tạo vật trên trái đất đều có cảm giác như ta, mọi vật đều khát khao hạnh phúc như ta, mọi vật cũng yêu, cũng đau khổ và cũng chết như ta. Tất cả đều là công trình của đấng sáng tạo toàn năng giống như ta. Tất cả là anh chị em của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về các thụ tạo thượng đẳng mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên, cụ thể là thiên thần và con người. Trong bài tìm hiểu tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vị trí cao trọng của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kinh Lạy Cha là di sản của tất cả những người được lãnh nhận phép rửa tội. Sự hiệp nhất không lấy đi sự đa dạng hợp pháp. Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta sống mãi mãi như con cái của Chúa và như những người anh em với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã thuật lại các hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Romania từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào mọi người hiện diện.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio apostolico in Romania, invitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo Ministro. Rinnovo ad essi il mio ringraziamento e lo stendo alle altre autorità civili ed ecclesiastiche e a tutto coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa visita.
Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền dân sự và giáo quyền tại Romania đã giúp cho chuyến viếng thăm của Ngài được thực hiện tốt đẹp. Nhưng trên hết, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa đã cho đấng kế vị Thánh Phêrô trở lại viếng thăm nước này 20 năm sau chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày mục đích của chuyến viếng thăm như khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Ngài đã mời gọi đồng hành với nhau. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, niềm vui của tôi là có thể làm điều này không phải là từ xa hay từ trên cao, nhưng bằng cách chính tôi bước đi giữa dân tộc Rumani như một người hành hương trên trái đất này. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã nêu bật giá trị và sự cần thiết phải cùng nhau bước đi giữa các Kitô hữu trên bình diện đức tin và từ thiện, và giữa các công dân về mức độ cam kết dân sự. Phần đầu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là các cuộc gặp gỡ với các giáo hội Kitô anh em. Đức Thánh Cha cho biết về tương quan huynh đệ giữa các giáo hội khác nhau. Ngài nói, tại Rumani phần lớn các tín hữu thuộc chính thống giáo. Hiện tại, do Đức Thượng Phụ Daniel lãnh đạo, người mà tôi có tình anh em và biết ơn. Cộng đồng Công giáo, cả Hy Lạp và Latin vẫn sống và hoạt động. Sự liên kết giữa tất cả các Kitô hữu, mặc dù không hoàn toàn, được dựa trên bí tích rửa tội duy nhất và được đóng ấn bởi máu và đau khổ mà họ cùng nhau gánh chịu trong thời kỳ bách hại đèn tối, đặc biệt là trong thế kỷ trước dưới chế độ vô thần. Cũng có một cộng đoàn Tin Lành Luther tuyên xưng cùng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và có những tương giao tốt đẹp với các tín hữu chính thống và Công giáo. Những khoảnh khắc đại kết đặc biệt được Đức Thánh Cha kể lại. Đó là cuộc gặp gỡ rất thân mật với Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống Romani. Đức Thánh Cha cho biết, trong đó tôi nhắc lại mong muốn của Giáo hội Công giáo là cùng nhau bước đi trong ký ức hòa giải và hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính người dân Romani đã tiên báo về điều này qua lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Rồi Đức Thánh Cha cho biết chiều kích đại kết quan trọng của cuộc hành trình đạt đến đỉnh điểm trong buổi cầu nguyện long trọng, đọc kinh lạy cha tại nhà thờ chính thống giáo mới và hùng vĩ của thành phố Bucharest. Đức Thánh Cha nói, đây là một khoảnh khắc có giá trị biểu tượng mạnh mẽ, bởi vì kinh lạy cha là lời cầu nguyện tuyệt vời của Kitô giáo, là di sản chung của tất cả những người được rửa tội. Không ai có thể nói, Chúa Cha của tôi hoặc Chúa Cha của các bạn. Đức Thánh Cha khẳng định, kinh lạy cha là di sản của tất cả những người được lãnh nhận phép rửa. Chúng tôi đã chỉ ra rằng, sự hiệp nhất không lấy đi sự đa dạng hợp pháp. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta sống mãi mãi như con cái Chúa và như những người anh em với nhau. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoạt động dành cho cộng đoàn Công giáo. Đức Thánh Cha chia sẻ, chúng tôi đã cử hành 3 phụng vụ thánh thể. Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa của Bucharest vào ngày 31 tháng 5, ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Isave, một biểu tượng của giáo hội trên hành trình đức tin và bác ái. Thánh lễ thứ hai được cử hành tại đền thánh ở Sumuliuchuch, là điểm hành hương của rất nhiều người. Ở đó, Thánh Mẫu của Thiên Chúa tập hợp các tín hữu thuộc nhiều ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống. Và buổi phục vụ thánh thể thứ ba được cử hành tại Blaj, trung tâm của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Rumani, với nghi thức phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Hy Lạp, những nhân chứng của tự do và lòng thương xót xuất phát từ tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá của một trong những chân phước mới, Đức Cha Julio Hossu, với những lời chân phước đã viết trong thời gian bị giam tù như sau. Thiên Chúa đã gửi chúng tôi vào bóng tối đau khổ này để mang lại ơn tha thứ và cầu nguyện cho tất cả mọi người được hoán cải. Đức Thánh Cha khẳng định, khi nghĩ về những cực hình khủng khiếp mà họ phải chịu, những lời này là một bằng chứng của lòng thương xót. Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với những người trẻ tuổi và gia đình được tổ chức tại Yassi, một thành phố cổ và một trung tâm văn hóa quan trọng, một ngã tư giữa phương Tây và phương Đông, đó là một lễ hội. Đó là một nơi mời bạn mở ra những con đường để cùng nhau bước đi trong sự phong phú đa dạng, trong sự tự do không dứt bỏ nguồn cội, nhưng thu hút bạn theo một cách sáng tạo. Cuộc gặp gỡ này cũng có ý nghĩa thánh mẫu và kết thúc với việc phó dâng những người trẻ và gia đình cho thánh mẫu của Thiên Chúa. Chặng cuối cùng trên hành trình là cuộc viếng thăm cộng đồng người du mục Rom ở thành phố Blaz. Người Rom sống rất đông ở thành phố đó, và vì thế tôi muốn chào họ và tái kêu gọi chống lại mọi sự phân biệt đối xử và kêu gọi tôn trọng mọi người thuộc mọi sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ Chúa về chuyến tông du này
và cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho chuyến đi được sinh nhiều hoa trái cho Rumani và cho giáo hội tại nước này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster,
Domino Hoviscum,
et cum Spiritu,
sit nomen Domini benedictum,
sacratum perpustque in saeculum,
aeterium nostrum in nomine Domini, benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có đôi vợ chồng nọ sống hạnh phúc bên nhau suốt hơn 50 năm. Họ đã trải qua những năm tháng rất khó khăn về kinh tế và nhiều vấn đề của đời sống gia đình. Cả hai đều công nhận họ không phải là mẫu người lãng mạn, nhưng họ biết chia sẻ cho nhau niềm hạnh phúc nho nhỏ hàng ngày, cũng như cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ở tuổi 78, người chồng phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Đêm nào, người vợ cũng ngồi cạnh giường chăm sóc cho chồng trong bệnh viện. Sau ca phẫu thuật suốt 12 giờ đồng hồ, khi tỉnh lại, điều đầu tiên người chồng nói với vợ là: "Này em yêu, khi các bác sĩ mở trái tim của anh ra. Em có thấy điều gì không? Trong đó, anh có viết tên của em đấy. Quý vị và các bạn thân mến, khi yêu mến ai, ta luôn muốn lưu giữ hình ảnh người ấy trong con tim của mình. Tình yêu có khả năng làm cho hai con người tan hòa vào nhau, làm nên một thân thể, để hai con tim cùng chung một nhịp đập yêu thương. Khi yêu thương con người, Thiên Chúa cũng đã mang lấy tất cả nỗi buồn vui, mọi yếu đuối tội lụy của con người. Qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã khẳng định, ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta. Người đã đến nâng niu từng bước chân ta, bảo vệ ta khỏi sự dữ, giữ gìn ta như người thợ săn giữ kín những mũi tên trong ống đựng tên. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, trái tim Chúa Giêsu đã thổn thức và thấu cảm hết những nỗi thống khổ của con người. Người tha thiết mời gọi chúng ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Trong Kinh Thánh, nói đến cái ách là nói đến ý muốn của Thiên Chúa, còn cái gánh là nói đến ý muốn của con người chất lên vai nhau. Gánh của con người thì nặng nề, còn ách của Chúa thì nhẹ nhàng êm ái. Chính Chúa sẽ cất gánh nặng trên vai ta, nếu ta nhận lấy cái ách của Chúa, nghĩa là ta đón nhận và thi hành giáo huấn của Chúa. Lúc đó, ta sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian và trở thành môn đệ đích thực của người. Ai trong chúng ta cũng đang mang những gánh nặng nề. Gánh đó có thể là nỗi đau thể xác hoặc tinh thần, có thể là sự nghèo đói, bị khinh rẻ, bị thất bại trong công việc, trong tình yêu hoặc trong đời sống gia đình. Gánh đó có thể là một đứa con hư, một người chồng nghiện ngập vô trách nhiệm, cuộc sống hôn nhân nhàm chán, thêm vào đó là tội lỗi, sự yếu đuối kéo lê khiến cuộc sống không còn lối thoát, thất vọng và vô nghĩa. Đó là những gánh nặng mà chúng ta treo vào tay Chúa Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường sẽ nâng đỡ cho ta. Tháng 6 gọi là tháng tình yêu. Giáo hội kính nhớ tình yêu Chúa Giêsu biểu hiện nơi trái tim nồng nàn lửa mến. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu và nước của Chúa Giêsu tuôn chảy khai sinh hội thánh. Hình ảnh này khiến chúng ta nhớ lại khung cảnh thời sáng thế. Thiên Chúa đã lấy chiếc xương sườn của Adam để tạo dựng nên Eva là mẹ của chúng sinh. Hôm nay, từ cạnh sườn của Adam mới là Đức Giêsu Kitô, máu và nước chảy ra phát sinh các bí tích mang lại ơn thánh hóa cho các tín hữu. Từ đây, một nhân loại mới được sinh ra. Hội thánh ví như hiền thê xinh đẹp của Chúa Giêsu, được người ôm ấp và che chở trong trái tim từ ái. Trái tim ấy luôn rộng mở và không bao giờ khép lại trước những nỗi thống khổ của loài người. Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa là nguồn mạch yêu thương, là nơi nương náu của những tội nhân. Xin cho chúng con ý thức sự yếu đuối của mình mà biết chạy đến nương ẩn nơi trái tim Chúa. Chúa đã yêu thương và tự nguyện trao hiến mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống vâng phục khiêm tốn, mở lòng đón nhận mọi người xung quanh, nhất là những ai nghèo hèn bé mọn. Xin cho con tim chúng con tránh khỏi những thứ tình cảm lệch lạc, những đam mê dối trá, thói ích kỷ nhỏ nhen, để được tan hòa trong dòng máu yêu thương của Chúa, được gột rửa hết những bụi bặm trần gian, để trở nên tinh tuyền sạch trong như trái tim Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình. Nhưng xin cho con quả tim của Chúa luôn biết quang đại và vươn lên cao để mặc lấy tâm tình đứng ra. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn có. Cho con một tình yêu mới, cho tim con luôn mơ rộng như trái tim này. Cho con an vui tưởng đường nơi Chúa, tin tưởng nơi Ngài là nguồn vinh phúc để được Chúa an bài đỡ nâng. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn phát thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.